This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mấy chào Minh Nhung và mấy chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thử máu. Phụ khoa, người thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 MacLock ở phòng 200 Arlington, số điện thoại 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều tin tức đưa ra, đó là rau xà lách ở hình như là tiểu bang Arizona thì phải bị nhiễm khuẩn E. coli, thì mời bác sĩ chia sẻ thêm về thông tin này.
Chắc Minh Nhung và biết cũng đúng biết rồi đấy, là đương nhiên là hiện giờ cái tin mà người ta hoang mang nhất á là xà lách nó gọi là romaine, là cái này thường Việt Nam mình á mình dùng, mình ăn cuốn này nọ thì mình dùng xà lách mềm dễ cuốn, còn romaine lettuce này á là thường đi nhà hàng Mỹ á, cái lá của nó như cái cọng nó bự bản mà nó xanh đậm mà nó thẳng băng à đó, cái đó thì đừng ăn Mỹ, nó dùng xà lách nhiều hơn. Thì thật sự á, mà nếu mà nhiều để ý á, bữa nay thì romaine lettuce hầu cách đây mấy tháng á, thì gà, heo, bị bò, bị đồ ăn nào cũng bị trơn á. Okay. Thành ra đó, cái chuyện mà mình rau cải của mình á, đương nhiên mình chỉ có nấu chín á, là mình mới không bị thôi. Còn ngoài ra tất cứ đồ nào mà đồ tươi đó, có nghĩa là ăn trái cây tươi hay là rau cải tươi đều có còn bị hết trơn đó. Tại sao như vậy? Tại vì á, trồng hóa học á, khi mà trồng cây á, là trồng rau cỏ bắt buộc phải dùng phân. Thì phân vô cơ á, là vô cơ gọi là phân hóa học, thì hợp đó, đó là đất nó cũng dơ chứ không, đất nó văng, mưa văng đất lên, tưới nước văng lên lên lá của nó. Còn nếu mà ăn mà phân mà trồng hữu cơ là organic á, thì hữu cơ là gì? Là từ phân bò, phân heo, phân gà. Thì đó là phân là có vi trùng E. coli. Từ E. coli từ đâu ra? Quan trọng nhất là thì thường phân salmonella nó bị, E. coli là bị, thường phân bò, phân gà, phân heo là bị có nhiều nhất. Thành ra khi mà mình ăn rau cải vô, lúc ai cũng có cơ hội bị cái đó trơn á. Bởi cái chánh á, ở nhà mình, cách mình rửa rau, rửa trái cây mình á, thường y khoa nó đề nghị là mình đầu tiên á, mình rửa bằng nước sạch sẽ trước, đúng không? Cho sạch tất cả hết đi. Rồi cái nước gần cuối đó mình trộn nửa giấm, nửa nước. Giấm trắng mình á, giấm trắng nó giết đi hết 99.9% vi trùng trong rau cải mình. Nhúng vào đó liền, xong mà lấy ra mình rửa nước sạch lại. Tại vì cái nếu mình giấm để lâu quá thì nó bị héo đi lá cây mình. Dúng vô xong lấy ra rửa sạch lại thì cái đó giết được 99% vi trùng, thì cái đó là cách bảo vệ cho gia đình mình thôi. Mình rửa trái cây gì cũng rửa qua thì giống như vậy đó để sạch sẽ hơn thôi. Còn ngoài ra nếu mà đi tiệm ăn Việt Nam mình thì đương nhiên hay tiệm Mỹ vậy nữa, chắc chắn là người ta nấu ăn nhiều quá, người ta không có thời gian rửa kỹ như mình đâu. Thành ra hạn chế, đừng ăn những cái đồ tươi của nhà hàng. Như thường tôi đi nhà hàng tôi ăn đồ chín không mà, chứ tôi không có khi nào tôi ăn đồ cũng như là gỏi cuốn hay là mấy cái gì mà gỏi cuốn là điều mình tại đồ sống mà tôi mình ngại lắm, phải cẩn thận thôi. Đó, thường E. coli này á hay là salmonella nó mình bị ăn xong rồi mình bị, thường mình đại đa số á là mình đi tiêu chảy là xong. Tại vì tiêu chảy là cách ruột ruột già mình rửa đồ ra chứ không có gì nguy hiểm hết trơn á. Nhưng đi một lần hai lần hết luôn là được rồi. Còn chừng nào mà mình đi nhiều lần quá thì đi cả đêm không hết thì ngày mai phải đi xét nghiệm khác là một. Mà đại đa số những người khỏe mạnh thêm bị như vậy. E. coli nó hại cho những người lớn tuổi là một, nít nhỏ là hai, trẻ thơ là hai, những người nào mà bệnh mình kinh niên á, những người nào mà kháng thể yếu sẵn rồi đó thì E. coli này nó nguy hiểm hơn. Đó thì dấu hiệu E. coli này là cũng đều tiêu chảy nhiều, có khi sốt, có khi tiêu chảy ra máu. Còn rồi nếu mà gặp con E. coli mà mạnh quá thì nhiều khi nó vui tới máu mình, bắt đầu nó bị nhiễm trùng máu, vô qua thận nó hư thận mà chết. đó thì bởi vì điều mà dù như thấy đơn này của mấy người chết là lấy con nghĩ là mấy người lớn không mà chứ không phải người nhỏ gì đâu, nhưng mà làm nhất là mình cứ cẩn thận ăn thôi. Cho nhà tôi đó thật sự tôi nói chắc Minh Dung cười tôi đưa mặt mặt sao bông không à, tại vì Minh Dung biển sao phải không, mình đi phòng vệ sinh đúng không, mình đi cầu đi tay mình ra dù mình dùng rửa nước hay rửa để sửa xà bông, không ai rửa nước hết trơn phải sửa xà bông đúng không, thì nhà tôi lấy nhúng như xà bông tôi rửa sạch sẽ xong tôi ăn, tôi không cái đó rửa sạch sẽ rồi đó là không có mùi xà bông hết trơn á, mà sạch sẽ nó an toàn nữa, thành ra cái đó thời đó giờ tôi rửa xà bông.
Nhưng không biết là Nhung có nghe lộn không ạ, rửa rau bằng xà bông hả?
Có, nhưng... tôi làm vậy, nhà tôi làm vậy đó.
Nhìn lần đầu tiên Nhung nghe, có bao giờ là bác sĩ mỗi lần mà vo gạo cũng bằng xà bông không?
Không, chỉ cái gì mình nấu chín á, không sao. Mình không biết, ví dụ như mình nấu rau, nấu canh rau đúng không? Canh rau đó mình rửa thường được rồi, tại sao cái nhiệt mình nấu chín rồi mình không sợ? Cái gì mà ăn tươi đó, cái đó là mình phải ngại. Nhưng biết không, cái đó tại vì thật sự có thể nhiều khi mình, tôi trong nghề đó, mình thấy bệnh hoài à, mình vô bệnh viện thấy bệnh nhân chết hoài à. Tự nhiên trong đầu mình giống như mình bị giờ làm mấy quán nghiệp vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy là mình rửa nó, mình biết giấm nó tốt rồi chứ không, nhưng mà somehow mình cũng cảm thấy nó không an toàn. Thành ra hồi đó mà tôi rửa nhà dùng xà bông cũng cách mười mấy năm nay rồi đó, không biết sẽ rồi là mình nếu mà xà bông gì xà bông rửa chén mình á, không mình làm cái thau bự không, nhúng bỏ xà bông trong á để dây bọt lên xong mình nhúng rau vô, muốn mau á là nguyên bó rau mình nhúng vô cái đi, xong rồi mình lấy ra một bột, thường rau vậy nó có một bó trong đấy cái xì xong nó cột thì nhúng nguyên cái á, vô cho xà bông để chạm đóng đi, xong rồi để nguyên cái ra xả nước vô như vậy rất là mau, xong rồi rửa sẽ lại. Chứ nếu mà lấy từng lợi từng lá rửa rất là lâu thì nguyên bó luôn nhúng xà bông xong rồi nguyên bó nhúng với nước sạch sẽ ra xong làm lại sạch sẽ.
Lần đầu tiên, quả thật là lần đầu tiên Nhung nghe nói là rửa rau bằng xà bông. Từ đó đến giờ đó thì vẫn nghe nói là rửa rau bằng giấm hoặc là bằng muối thôi. Chứ chưa có nghe nói rửa bằng xà bông. Thì hôm nay sau khi nghe tin này chắc là cũng có nhiều quý vị thử làm. Nhưng mà Nhung cũng đang quan ngại điều là rửa bằng xà bông mà nếu như mà mình cái xà bông nó vẫn không có sạch, nó vẫn còn dính một chút xíu trên đó thì đôi lúc mình cũng bị ảnh hưởng bởi chemical nữa.
Không, bảo là sạch, bảo đảm sạch cái đó. Bảo đảm đó, tại vì khi khách tới nhà tôi chơi, tôi rửa xong mình khách ăn người ta đâu biết gì đâu, tôi không nói là anh không ai biết rằng, mà như tôi nói để nguyên, thí dụ như nguyên bó xà lách hay là nguyên bó rau đúng không, mình cái thau xong mình vậy không nhúng vô, xong lấy nguyên bó ra, xong xả ở dưới nước, mở nước ra xả lại, thì cái đó nó rất là sạch, xong mình mở ra mà đó là đồ dơ, mấy lá cũ thì lấy ra liền, lấy rửa xong, chứ nếu mà dùng mở từng lá ra đưa rất là lâu. Hiểu không? Thế để đi nguyên bó nhúng vô thì đà mau lắm. Đó mà đi sạch sợ rồi là không có mùi vị hết trơn á. Ăn tôi ăn trái cây tôi cũng rửa bằng xà bông, cái gì mà ăn tươi á tôi rửa xà bông hết trơn á. Mà bao nhiêu năm nay rồi đó. Chứ không mới làm, cũng ít nhất cũng phải 20 năm rồi đó.
Wow, một cái thông tin rất là thú vị.
Nó hơi ngộ nhưng mà nó sạch sẽ lắm.
Dạ vâng. Và hồi nãy thì Nhung cũng nhận thấy là có hai vị gọi vào để đặt câu hỏi nhưng mà đã rời đường dây rồi. Nếu quý vị vẫn muốn đặt câu hỏi thì vui lòng gọi lại giùm Nhung nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ, ở đầu chương trình thì bác sĩ cũng có nói là bác sĩ cũng có phân biệt rõ ràng là cái loại rau nào đó là đang bị nhiễm và những cái loại rau kia nó không bị nhiễm, đó là salad cũng có nhiều loại đúng không?
Đúng rồi.
Thì bác sĩ cũng có phân tích là cái lá mà nó thẳng, nó đậm gì đó thì cái loại đó đang bị nhiễm. Điều đó Nhung muốn hỏi rằng là vậy thì những loại salad khác vẫn an toàn đúng không? Mình chỉ về và mình rửa nước bình thường giống như từ đó đến giờ mình vẫn sử dụng thì mình đâu có lo đến
đúng
cái việc nhiễm khuẩn đúng không?
Đúng rồi. Cái salad mà mình mua mà xuyên thấy ok, Nhung thấy cái salad là nguyên cây Việt Nam mình á, cây nó bự, nó lá là mềm, nó bọ tỏa giống cái khoai vậy đúng không? Lá là rất là mềm. Thì tiếng Mỹ này nó dùng cho nó là red leaf là salad màu lá đỏ. Cái đó là không sao. Còn cái romaine 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 lettuce, cái đó là một cái bó nó to, cái cọng nó to lắm. Thành ra thường cái đó là mình thường cuốn bánh tráng nó mới ngon, tại nó giòn, nó cứng lắm. Thành ra cái đó là cái mà đang bị recall, đang bị gọi lại.
Rồi, cho Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải em không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Xin chào Minh Nhung, xin chào bác sĩ. Cái này câu hỏi nó hơi kỳ cục nên xin lỗi giấu tên là như vậy. Mình có ông xã mà ổng ăn đồ ăn cũng bình thường giống như mình, mà tại sao ổng bị đánh rắm hoài vậy đó? Một ngày ổng đánh rắm không biết bao nhiêu lần. Rồi cái thứ hai nữa là thằng con của mình 6 tuổi, nó bị hồi nhỏ lớn giờ nó hay bị giấy ở trong cái lỗ tai nó hoài. Cái nhiều khi là một năm đi 1 đến 2 lần bác sĩ về nhiễm trùng lỗ tai. Xin hỏi bác sĩ 2 câu hỏi.
Ok. Cái khi mà mình đồ ăn của mình á, khi tiêu hóa đó, thì khi dùng bao tử trong thì một tiêu hóa ra các hơi, bởi lâu lâu mình ở lên là vậy đó, tại bởi hơi trong bao tử mình ở ra. Còn khi mà xuống ruột già xong rồi nó tiêu hóa ra thì ra các hơi, bắt buộc thôi thì ra các hơi xong rồi thì một số hơi nó mình thấm vô máu mình lại, một số hơi ra ngoài phải đánh ra ngoài thì nó chấm. Thì thường thường mình để ý á, có những món ăn nhiều, những món ăn mà bột á, những cái hộp này hộp nọ, giống như xin lỗi nha, hồi như hộp bít không nhớ không, hồi xưa ông bà mà nói giỡn hay nó có câu nó chọc là hộp bít rồi to ăn cho ăn no, nhớ rồi đó không? Tại cái bột á, cái hộp á, thường thường nó hay làm cái hơi nhiều, cái hơi cái giá chịu cái tắc cái phản tự nhiên thôi. Thì bây giờ ấy, nói ông xã là hạn chế đừng ăn những cái rau cải là một, hay là những cái hộp cũ này của nọ đó là hai, coi có đỡ hay không. Ok. Còn nếu mà bị nữa thì có thể đi bác sĩ coi thử. Tại vì thường thường đường ruột này chỉ có nguy hiểm khi là bị tiêu chảy là một, bón là hai, hay là ăn vô xong bị tiêu chảy hay là bị ra máu thường là ba. Còn cái hơi trong ruột già mà đánh rắm không là tại vì đồ ăn nó tiêu hóa ra hơi nhiều thôi chứ không có gì quan trọng. Ha. Không, ok, cái đó là cái số 1. Còn cái số 2, đứa bé nó bị là vậy nè. Hồi xưa đó, bao nhiêu triệu năm vừa qua đó, con người ở trong rừng rú đúng không? Đêm ngủ thì ở trong rừng rú, nằm dưới đất. Thì nhiều khi con côn trùng đó, nó vuông lỗ tai mình, nó cắn luôn dĩ vào óc mình luôn. Lý do đó đó mà người ta, con loài người có lỗ tai, có ráy để chặn lại, để đừng cho con này con nó vào. Thứ nhất, thứ hai, cái nó hôi, thành ra con nào nó vô không được. Giống như hồi xưa đó, không quần áo, người lông rất nhiều để chỉ đi dưới ấm. Bây giờ đương nhiên là người ta không còn cái cần nhu cầu nữa, thành ra đại đa số người ta không có lông, nhưng một số người còn lông nhiều. Đó thì con mình nó cũng là một trong những người mà hiện giờ lỗ tai nó còn rấy, tại vì cái bẩm sinh hồi xưa chỉ trở lại thôi. Thì khi đi bác sĩ nào cũng có dụng cụ y khoa tự nhiên nhìn lỗ tai con mình, thấy xong rồi khều rấy ra. Thì rấy thứ nhất lấy nó nghe không được, đi học khôi giảng bài nó nghe không được, học không làm bài được thứ nhất. Thứ hai nữa khi tắm á, nước vào tai mình, tai sạch sẽ ra nước nó vào xong nó trôi ra dễ lắm. Còn có rấy lại chặn nước lại, làm cái môi trường ẩm ướt, làm nhiễm trùng. Đó, thành ra cái đó mà không có thuốc gì làm cho con đừng ra rấy, cái đó không làm được. Giống như đừng không có thuốc gì uống làm cho cái người đừng có lông ở trên á. Có người Mỹ lông lá nhiều đúng không? Không có thuốc gì làm cho đừng lông lá, tại các bệnh sinh con người ở đó vậy thôi. Và em chịu khó đi, dẫn con đi bác sĩ để bác sĩ móc rấy với con rồi chứ không làm gì khác không nói đâu. Không thôi, nữa nhà mình á, ra chợ mua cái thuốc tên là Dibrax, là D, E, B, ROX. Cái đó là nhỏ vào nó làm cho đấy mềm đi. Thì nếu mà nó ít á, nhiều khi mềm xong nó trôi ra ngoài được. Còn nếu mà nhiều quá, cứng quá đó, làm mềm xong phải nhờ bác sĩ lấy ra cho mình. Chứ mềm xong rồi để không xài nữa thì cứng lại thôi. Nha, thành ra tùy theo, bởi mà cái đó bệnh nhân tôi vào đây rất nhiều người cái đấy phải tôi phải móc hoài cho người ta thôi chứ không dễ dàng.
Thưa bác sĩ, em có dùng cái đó nhưng mà em mới thử dùng đây thôi thì em nhỏ vô cho nó mềm rồi xong em lấy nước em xịt nó vô, nó có ảnh hưởng tới lỗ tai không bác sĩ?
Dạ không, không, tại vì cái nước em xịt vô không mạnh đến nỗi mà lủng mà dĩ được đâu, không có đâu. Bác sĩ không thôi nữa, em đi Walmart Target trong đường đó. Target nó có cái máy nó gọi là Waterpik, là chữ Water là W-A-T-E-R, Pik là chữ P-I-K, Pik á, ok. Cái đó bà xịt nước vào thì nó sẽ cái áp suất mạnh nó xíu, nó rửa ra cho mình. Nhưng với điều kiện em phải biết làm, em phải nhìn vô được cái bằng dĩ con mình á. Tại nhiều khi bác sĩ thì người ta có cái đèn pin ta đổi vào đó, thì em có nhìn vào được. Làm cái đó phải, nhiều khi cái đó chắc tôi nghĩ chắc phải bác sĩ làm mới được, chứ nhiều khi mình không thấy được bằng dĩ á, làm nó hơi khó thôi. Nhưng mà lấy nó phải lấy ra chứ không làm được gì đâu.
Dạ, mình có làm cách nào để ngăn ngừa được không bác sĩ?
Dạ không, không. Như tôi nói em rồi, cái đó là bẩm sinh của con người, không cái gì mà làm cho đừng ra lấy được á. Tôi có bệnh nhân, tôi có hai ông bệnh nhân ngộ lắm, cứ khoảng chừng tuần lễ hai tuần lễ ổng do ổng tuần lần móc rái mà lỗ tai ổng ra rất nhiều mà ngộ lắm. Chỉ có hai ông nói là lúc nào vô cũng lấy ra, hai bên đều lấy mà cứ lấy ra xong còn gần hai tuần còn lại rất là lạ. Còn những người khác chừng năm hai năm lận lần, nhưng mà ai đại đa số ai cũng lấy cho em.
Ok, dạ. Ok, dạ, cảm ơn bác sĩ.
Không chứ.
Dạ.
Và cho Dung mời vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello.
Oh, dạ, chào chị Minh Dung, chào bác sĩ.
Dạ.
Dạ, bà cha. Dạ, bác sĩ nó có hai câu hỏi. Hồi nãy nghe bác sĩ nói rửa rau cải bằng xà bông á, lại xà bông gì đó bác sĩ, mình pha rất là nhiều bác sĩ.
Đâu, nhất, nhẹ, nhẹ. Nghe em rõ, nó lớn lên. Chị nói lớn, tôi nghe em rõ chị.
Ok, bây giờ xin sẵn đây nói với chị Minh Dung biết đó là cái hệ thống mà đường dây gọi vô á. Khi mà bà bác sĩ nói ra đó, có lúc nghe được nha, lúc không. Mà hầu như là mấy lần rồi đó, không biết cái hệ thống nó có bị trục chặt gì không. Thì em báo luôn.
Dạ,
nhưng em có câu hỏi, em có câu hỏi với bác sĩ là, nghe bác sĩ nói là rửa rau cải bằng xà bông. Như vậy lại xà bông nào đó bác sĩ cho, nhờ bác sĩ nói lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là như cái bệnh mà giãn tĩnh mạch đó bác sĩ. Bây giờ thì đang uống thuốc với lại mang vớ từ dưới lên trên luôn. Như vậy á, theo như bác sĩ có cách nào thêm để giúp không bác sĩ? Nhờ bác sĩ cho ý kiến giùm.
Ok. Cái rửa xà bông rửa chén nhà mình được rồi, bất cứ xà bông nào là cũng sát trùng hết trơn á, bất cứ xà bông nào thì tôi dùng xà bông rửa chén thôi đó, vậy thôi chứ không có khác lại gì trơn đó. Cái quan trọng nhất là sạch sẽ, rửa sạch sẽ để cho nó không có mùi xà bông thôi, chứ thật sự không hại. Nhiều khi có mùi xà bông nó ăn nó hơi khó chịu thôi, chứ ngoài ra rửa sạch sẽ rồi không hại gì, không gì hết. Còn cái tới tên bạch giảng đó đó, cái đó là thật sự không có làm thuốc gì mà làm cứng được hết trơn á, tại vì á khi mà người lớn tuổi đó, nhất là người phụ nữ mà sinh sản nhiều quá đó, thì tổng ra là gì, hệ thống máu mình á, động mạch nó là từ tim nó đi xuống dưới chân mình, xong tĩnh mạch nó đi trở lại, thì tĩnh mạch đi trở lại đúng không, thì lớn tuổi là một, sinh con nhiều là hai, tại vì tĩnh mạch nó là lâu ngày, tại vì mà muốn tim mà muốn đi máu mà đi ngược lên á thì nó khó, mới từ từ lâu rồi cái tĩnh mạch nó nở ra, thì nó làm cho thành ra giống như động tĩnh mạch mình đó, nó sưng nó to lên, giống như nhìn cái nhất là bắp chuối mình nó mới cục giống như mấy cái gân chạy vậy đó, gân màu gân xanh á, thật sự là nó tĩnh mạch thôi. Cái đó thì y khoa nó chỉ là cái hình thức thẩm mỹ thôi, chứ không phải là nguy hiểm. Thành ra mà không có uống thuốc gì mà làm tĩnh mạch cứng lại được hết, không có chuyện đó. Chỉ có một cách là nếu mà về xấu đẹp thôi nhé, thì bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ á, người ta chích thuốc vô để cho mấy tĩnh mạch nó nghẹt lại luôn, để nó không có thông báo được thôi. Chứ ngoài ra không uống thuốc gì mà làm tĩnh mạch nó cứng lại được hết, không có chuyện đó. Còn cách như nãy mình nói đó, đúng, mình đeo vớ vào, vớ nó chặt lại, nó giúp cho tĩnh mạch nó hẹp lại để mà máu nó dễ về tim thôi. Nhưng mà nói tóm lại đó là tĩnh mạch nở ra đó, có là bị thẩm mỹ, không phải y khoa, không là gì hết. Chừng nào mà tự nhiên một chân mình, một bên chân á bị sưng lên, okay, rồi đi bác sĩ người ta siêu âm chân ra thì tĩnh mạch nó bị nghẹt máu, nghẹt tĩnh mạch, cái đó mới là bệnh. Máu tĩnh mạch, một cục máu đông trong tĩnh mạch đó, cái đó mới nguy hiểm. Cái đó phải uống thuốc để cho nó được, người ta một cục máu nó trôi về tim, về phổi, nó nguy hiểm. Về cái đó là chỉ là máu đông trong tĩnh mạch mới là nguy hiểm, còn máu tĩnh mạch nở không có gì, không dễ ra, đừng uống thuốc tốn tiền, không bệnh lợi.
Như mình ngâm muối trong sốt có đỡ đau không bác sĩ?
Xin nói lại tôi nghe. Đó,
mình ngâm muối trong sốt đó bác sĩ có đỡ không bác sĩ?
Cái đó nó không có làm gì hết trơn á, thí dụ như chừng nào giống như chân mình nó bị, giống như móng chân nó bị nhiễm trùng hay là bằng chân mình lớn trùng á, thì cái muối là sát trùng đó, cái đó là chỉ ngoài da thôi, nhưng da của mình á, mình nhìn dưới kính hiển vi da mình nó giống như là da của mấy nó rất là cứng, da cá vậy đó, nó cứng lắm, nó rất nó chặt thành ra không muối nó không thấm vô mình được, nó chỉ ngoài da thôi. Giống con cá nó bơi dưới nước, nó nước không thấm vô con cá được, là da nó che nó hết, thì da mình nó giống như vậy luôn, nó kín như vậy luôn á, không có gì mà thấm vô được trơn á. Thành ra mình ngâm muối để cho vi sát trùng ngoài da thôi.
Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Chào không chị.
Rồi, cảm ơn chị Minh Dung.
Dạ vâng, và cho Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, chị chào bác sĩ. Em có một câu hỏi là mình uống thuốc bổ buổi sáng và ban ngày đó, thì người mình nhiều khi nó không chịu đó, nó bị phản ứng giống như làm cho người nó bần thần cái nọ kia. Vậy mình uống buổi tối trước khi mình đi ngủ như vậy nó có hại gì không bác sĩ?
Không. Thứ nhất là thuốc bổ đó, nó chỉ là thuốc bổ là sinh tố là vitamin, thì cái đó rau cải trái cây là thịt cá là vitamin rồi, Bởi tôi không nghĩ rằng uống thuốc đó nó làm cho mình bận thần, không nghĩ như vậy. Tại vì cái thuốc bổ nó không có phản ứng phụ được gì hết trơn á. Okay. Có thể bận thần á, có thể nhiều khi thiếu nước. Tại vì ốc mình á, là phải cần dưỡng khí, mà muốn dưỡng khí lên được ốc được là phải có hồng cầu đưa lên và máu đưa lên. Thì nhiều khi Việt Nam mình nó không uống nước nhiều, thành ra nó ban ngày mình bắt đầu mình thiếu nước đi thì dung tích nó giảm xuống, không đủ máu lên để ốc, mình cảm bận thần thôi. Cái đó là một. Hai nữa là mình dây bị thiếu máu, thì một là thiếu nước hay thiếu máu. Đó, chứ uống viên thuốc vô tôi không 100% là không phải tại thuốc nó làm cho mình bị như vậy. Có những thuốc tây á, thì có thể có một số thuốc tây á, nó có thể làm cho mình bị cảm giác đó là phản phụ. Còn uống thuốc bổ không có phản phụ. Thì giờ thử cứ ăn sáng đầy đủ, ăn trưa tối đầy đủ, uống nước thật nhiều vô. Đó. Rồi nhưng mà nếu mà thí dụ như nếu mà uống viên thuốc buổi tối mà nó đã đỡ hơn ban ngày thì uống thôi, chứ không là gì đâu.
À, có một điều nữa mà nếu mà trường hợp như mà mình thử máu mà mình bị thiếu máu thì mình ăn rau cải gì hay là cái thức ăn gì để mà thay thế được không? Tại vì không bị nặng lắm thì
okay.
Bác sĩ
cái đó có... tùy lý do. Tại vì thiếu máu này nó có, tôi nghĩ đến 4 trường hợp thiếu máu. Một là cái gene mình làm ra. Thí dụ như cái mình trong tủy mình á, là có những tế bào làm ra hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Cái hồng cầu là máu đó, là máu đỏ đó. Thì nhiều khi cái gene mình nó là không đủ. Okay, thành ra mình thiếu nó chút xíu thì cái đó là không làm được gì hết, cái chi mà làm ra thôi bẩm sinh. Còn thôi nữa, cái thứ nhì cái quan trọng là một phụ nữ có kinh hàng tháng là 2, thành ra mình phải cần sắt để làm lại, để mà tủy làm lại cho mình. Sắt từ đâu ra? Quan trọng nhất là thịt bò tươi, thịt bò đỏ đó là một. Rau muống, rau dền, mùng tơi, những cái lá nào mà rau mà nào mà nó to lá to đậm màu xanh giống như rau muống mình, nó thấy cái lá to đậm màu, những cái đó mới sắt nhiều. Tại những loại thường những cái đó sắt là nằm trong đất, thì những loại rau đó rễ nó rất là nhiều, nó dài ra, nó hút đất vô, hút bổ đi vô cho mình, thành ra cái đó cần đó. Nhưng mà bác sĩ cái đó thì thường đi cái đó đi bác sĩ thử, người ta sẽ biết có thiếu sắt hay không. Còn người phụ nữ mà thiếu sắt nữa đó thì thường tôi cho siêu âm tử cung, tại vì có những người nhiều khi máu bình thường thôi nhưng mà kinh nhiều quá làm ra máu không kịp. Tại sao nhiều khi cái màng tử cung nó bị gì đó? Có nhiều người tôi chụp hình thì tôi sẽ thấy tại sao người ta có kinh mất nhiều. Đó là một. Còn nó tóm lại chiên là một, sắt là hai. Hai còn lại mà không thông thường lắm là thiếu B12 và cái chất tên là folic acid. B12 là trong thịt, còn chất folic acid này là trong rau cải đó. Mà đại đa số người ta mình đều ăn rau cải này, trái cây tươi, ngũ quả, thịt cá đầy đủ hết trơn rồi, thành ra đại đa số ít ai mà thiếu B12 hay là chất folic acid lắm. Tôi thấy chỉ có thì cái gene là một, sắt là hai. Thế là nếu mà em bị là thiếu sắt thiếu máu thì nhờ bác sĩ tìm hiểu cái tại sao bị. Khi thiếu máu tổng quát á, biết thiếu sắt, em mình biết thiếu sắt, biết thiếu máu chưa đủ, mà phải tìm hiểu cái tại sao bị thiếu máu. Cái đó mới quan trọng cái đó để mình biết mình chữa.
Thế đó nó có ảnh hưởng gì mai mốt nó có ảnh hưởng về bệnh tật gì được không bác sĩ?
Có chứ, thiếu máu là nguy hiểm cho. Thí dụ như mình thích đơn giản chạy xe nha, đang chạy xe đơn mình ngồi đúng không, máu chủ xuống chân mình, bữa nào mà không uống nước nhiều đi là đã thiếu máu, đã bị thiếu hồng cầu rồi, không uống nước nhiều là thiếu dung tích máu giảm đi nữa, ngồi xe chạy xe đường xa, máu xuống chân mình, nhiều khi từ ốc mình thiếu máu mình sẽ bằng thần, nhiều khi mình xỉu, đang chạy xe nói chừng đi mà tôi hoa mắt rồi sẽ chạy đường được, nhiều khi đây này sẽ có xảy ra, cái đó không đã nguy hiểm rồi đúng không đó. Còn thiếu máu mà kinh niên á làm cho tim yếu, tại tim nó phải đập để chi, để máu nó dồn lên ốc, đi cơ thể mình lên ốc nữa. Nếu thiếu máu nhiều quá thì tim phải đập mạnh lên, đập hoài để mà tiếp sức cho cơ thể mình, thì lâu năm tim yếu đi, nó bị nở ra, nó to ra. Thành ra thiếu máu là một trong những cái bệnh mà phải chữa, chứ đừng có coi thường.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, chắc phải đi thử máu lại. Dạ, chào chị, cho bác sĩ.
Dạ.
Và cho Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, vị thính giả vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nha. Nhung nghe có tiếng vang đấy.
Dạ, thưa bác sĩ, tôi bị kéo mấy cái chậu cây nó nặng quá, cái nó đau ngay thắt lưng đó bác sĩ. Hello bác sĩ.
Chị nghe đây.
Dạ. Nó tức cả cái vùng chậu, xương chậu sao á, với lại cúi xuống không được bác sĩ. Thì bây giờ uống thuốc gì bác sĩ ơi?
Okay. Bây giờ chị ra pharmacy á, chị đi mua thuốc Tylenol là một nè, không thôi là Advil Motrin là hai. Advil Motrin giống nhau, cái Aleve là giống nhau, Okay, thành ra Tylenol đó là uống không sợ bị bao tử, chỉ ăn nó uống như sáu một viên Tylenol khoảng chừng 500 mg hay 650 vậy đó, thì chỉ uống tối đa Tylenol, chỉ uống tối đa một ngày được là 4000 mg. Okay, là Tylenol. Còn Advil Motrin hay Aleve á, Advil Motrin thì uống tối đa được là 3200 mg. Còn còn Aleve này nọ thì uống tối đa được 1000 mg. Thì nếu bị gan thì không uống Tylenol, còn nếu bị bao tử á thì không uống Motrin, Advil hay Aleve. Nhớ không? Ok. Còn cứ uống thuốc thôi khi nào cần thôi, miễn sao ăn no uống không sốt ruột, không đỡ nữa thì để bác sĩ người chích cho mình. Ok, quan trọng nhất á, nếu đau lưng á, mà đau lưng không thôi là không nguy hiểm, chỉ là đau lưng mà xuống cánh chân, chân trái hay chân phải nó tê luôn á, cái đó là thần kinh tọa nó bị cấn, nó bị sụp. Thành ra cẩn thận á, thường đừng bệnh đau lưng là bệnh kinh niên, thành ra nhiều khi mình khi đồ nặng này nó phải chịu khó, mình nhiều khi mấy người làm việc nặng người ta đeo cái gì đằng sau lưng á, cái gì to bản á, nó gọi là back brace á đó. Hay là khi mà khiêng đồ nặng thì dùng bằng chân, dùng cái đùi mình, chứ đừng dùng bánh lưng khi mà khiêng lên vậy thôi.
Còn thêm một cái nữa là cái đầu gối á bác sĩ, đầu gối bên trái á thì nó nhỏ, mà đầu gối bên phải sao nó không hiểu, nó chắc nó sưng hay sao mà lúc nào nó cũng bự hơn hết như vậy.
Nó bự mới đau không?
Dạ.
Nó có đau không?
Dạ, nó lớn hơn.
Mà có đau không?
Dạ. Không
nếu thường đầu gối mình á hai bên nó phải bằng nhau, có khi có bên lớn bên nhỏ, nhưng quan trọng nhất á nếu mà có té, có cái gì đập được gối mình á, xong sau rồi sưng lên á, thì thường nó phải sưng lên là một, phải có cái gì đó chấn động, chấn thương nó là một ha. Rồi nếu mà sưng lên rồi là ở trong là nó bị sưng ở trong, thì nếu thường gặp thì có phải do bị đau luôn. Thì thường nếu bị như vậy rồi thì cứ chườm đá, xong lấy cái băng mà giống như tiếng Mỹ này nó là wrap, là cái mà cái loại giống dao băng mình giãn đây đó, mình quấn vô để cho nó bớt sưng lại thôi, chườm đá bớt sưng thôi. Còn nếu mà hai bên đầu gối mà bên to bên nhỏ mà không đau không gì hết á là không có lo.
Vậy hả bác sĩ?
Dạ.
Nó không đau mà thôi, thấy giống như sưng, lúc nào nó cũng bên to bên nhỏ vậy bác sĩ. Bên mặt thì bự, bên nhỏ, bên trái thì nhỏ.
Như ta nói cái đó, nếu không đau không gì hết á, không té không gì hết á, không chấn thương gì hết thì không lo. Còn nếu mà lo thì bữa nào mà đi lỡ sẵn đi bác sĩ cho mình khám định kỳ 3 tháng hay cái gì ho bị bệnh gì đi bác sĩ nhờ người ta coi luôn cho mình. Tại nhiều khi có khám lúc đó mới biết chắc chắn là cái gì, nhưng mà theo tôi nghĩ là không gì đâu.
Dạ vâng, và Nhung thấy là vị thính giả này cũng đã rời đường dây rồi, cho Nhung mời vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello. Vị thính giả vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nha.
Hello. Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh. Dạ đúng là...
Alo.
Dạ Nhung đang nghe đây ạ. Chị đừng bấm điện thoại nữa. Hello.
Dạ alo, cho em hỏi là em được chẩn đoán là tim to đó.
Cái gì?
Rồi có cái cách nào chữa không vậy ạ?
Tim to hả?
Dạ vâng.
Ok. Cái tim to này á là thường á là tim, thường cái tuổi hay là cái đàn bà đàn ông vậy thì bác sĩ nào người ta cũng nhìn tim đều giống nhau hết. Tim to đó là khi nào mà nhìn hồi nãy tôi nói, thí dụ cái hồi nãy là thiếu máu nhiều đau năm đúng không, tim phải đập hoài để mà máu dùng cho mình, cho cơ thể mình. Cái gì mà làm việc bất bình thường á là nó liếc phải từ từ nó nở ra thì tim to. Với tim to này là một cái bệnh, thí dụ là bị ca máu, bị thiếu máu kinh niên là một, tăng sông máu cao là hai. Tăng sông máu là gì? Tăng thường thường tim đập đi máu dồn cho mình đúng không, đinh ốc bên xuống chân mình. Tăng sông cao là áp suất ở trong động mạch nó nặng, nó nhiều quá, bởi vì phải đập thật nhiều để mà dồn máu đi, làm riết rồi nó bị tim to. Thì tiếng Mỹ này nó gọi là cardiomegaly, là tim to.
Okay.
Cái thứ ba nữa đó là có những người ông uống rượu á, uống rượu nhiều quá hay là nó làm cho động mạch cứng lại, thành ra tim đập nhiều để mà dồn máu đi, thì cái đó là cũng là lý do tim to. Thế nên khi tim to nó là một cái dấu hiệu bất bình thường thì mình hỏi đi bác sĩ mình á, mình muốn người ta hỏi ổng là tìm tại sao tim tôi bị to. Giờ nãy tôi nói bị thiếu máu thì câu hỏi quan trọng gì, tại sao bị thiếu máu, tim to thì tại sao bị tim to. Thì nhiều khi mấy ổng phải cho, nếu mà ổng nhìn vào hồ sơ của người đó đó, người ta nói ồ tại vì chị bị ca máu kinh niên thì tim to, mình hiểu là coi giống sao, trường hợp đó phải chữa ca máu cho kỹ. Còn nếu người ta nói ồ tại ông đó ổng uống bia rượu nhiều quá làm tim to thì phải bỏ bia rượu đi, bị thiếu máu phải chữa thiếu máu. Còn ngoài ra nhiều khi những van tim ấy, cũng phải cho xem van tim luôn nữa. Là nhiều khi van tim nó bị hở, thành ra máu không điểm máu không lưu thông được, tiêu độc nhiều quá là mệt, nó cũng trời to lên. Nên tóm lại là cái người đó phải đi bác sĩ tìm hiểu cái tại sao tim to và cho xem tim luôn.
Em thì bây giờ thấp, huyết áp thấp, kinh niên huyết áp thấp thường xuyên từ hồi đó đến giờ.
Thì nếu mà áp suất thấp nó cũng làm, thì áp suất thấp nó thì giống như hình thức giống như bị thiếu máu vậy đó, là cũng làm cho, tại vì không, ốc mình cơ thể mình phải cần máu đúng không, mà nếu áp suất máu thấp quá thì máu nó không đủ, thành ra mình phải đập tim mài nhiều khi đập gấp 2, gấp 3 lần để mà dồn máu đi cho cơ thể mình, thì cái đó cũng là làm cho, thì cái bệnh thiếu máu hay là áp suất thấp, hai cái giống giống nhau là ốc mình hay bộ phận mình không được dưỡng khí, thì cái hình thức giống nhau là cuối cùng làm cho tim nó to, là tim phải đập nhiều quá, làm việc quá nhiều để mà cung cấp máu hồng cầu cho cơ thể mình.
Thì thường thường đó là ví dụ như mình ăn thịt bò hay là mình uống iron nó có hép không bác sĩ hả?
Cái đó trường hợp thiếu máu á, thiếu hồng cầu á, mới iron, hay là mà thiếu hồng cầu vì thiếu sắt thì mới uống iron đúng, hay thịt bò đúng. Còn nhiều khi mà nếu mà hồng cầu mình đủ mà tìm thiếu nước, thiếu máu, thiếu dưỡng khí, cái đó thiếu nước nó khác. Đại khái nó bị đơn giản nha. Mình nói chè nha, okay, trong chè mình có những tiệm khi mình có đậu xanh, mình có bột bán đúng không? Ok, thì nước của mình á, tiếng Mỹ này gọi là plasma, thì máu trong máu mình là nước là plasma. Còn thí dụ như hột đen, như đậu đen là tính cầu, bạch cầu, đậu đỏ là hồng cầu, còn như bột bán là tiểu cầu đúng không? Thì chừng nào mà thiếu hồng cầu á là mới là thiếu sắt, thiếu B12 á. Còn thiếu máu á, là thiếu nước á, là thiếu plasma, là giống như chè mình nói, nó không đủ nước hay nó đặc lại, em thấy chưa? Đó là máu vậy đó. Thành ra khi mà em bị thường mà áp suất mà thấp á, là tại vì thiếu nước, thành ra uống nước nhiều vô, giống như chè mình bỏ nước nhiều cho nó lỏng ra. Còn như nào thiếu đậu, thiếu này thiếu nọ là mới cho đậu vô, hiểu không? Đó.
Nhưng mà bác sĩ thì giống như là họ check máu thì họ nói là cái máu của em nó cao nó bình thường.
Thì có người thiếu nước, đó là thiếu nước phải uống nước nhiều thôi.
Ok. Thì là cứ uống thuốc không cần chữa trị gì hết mà có
đúng
thể
đủ nước nhiều thôi, đúng rồi. Đúng rồi.
Dạ. Dạ. Dạ vậy rồi. Dạ.
Dạ vâng, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Thế nhưng thành thật cáo lỗi với những quý vị đang chờ trên đường dây và mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi trong những chương trình phát sóng lần tới cũng vào lúc 12 giờ 35 phút trưa thứ hai hàng tuần. Mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Hồng Dung, cảm ơn quý vị rất nhiều, sẽ hẹn lại chương trình tuần sau. Chào nhiều quý vị.
Và cũng hẹn gặp lại với bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.